tôi hy vọng là các bạn đã hiểu những cái hướng dẫn cơ bản về thiền. Thế nếu mà các bạn vẫn còn có cái cơ hội để hỏi bây giờ, nếu mà bạn còn có những cái nghi vấn nào về những cái kỹ thuật cơ bản về thiền, những cái hướng dẫn đó, thì là xin các bạn cứ hỏi. Và tới đây thì tôi xin kết thúc cái phần bài giảng của Ngài Ujjotika về chương là các cái suy nghĩ cuối cùng và sự chuẩn bị rút vào tu tập. Và sau đây là một số câu trả lời của Ngài đối với các câu hỏi. Và đây là một cái câu trả lời. Vâng, thì chúng ta sẽ có cái thời gian chỉnh pháp, thì là các bạn có thể là đặt câu hỏi hoặc là nói cái kinh nghiệm của mình, rồi là các bạn sẽ nhận được những cái hướng dẫn. Thì các bạn cũng có thể hỏi riêng, thì tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn theo cái cách mà tôi có thể làm được. Và cái sự chuẩn bị này thì nó sẽ giúp cho các bạn là sử dụng một cách tốt nhất là trong cái thời gian 9 ngày tu tập ở đây. Và đây là cái 9 ngày rất là quý giá, và mỗi ngày cũng rất là quý giá. Đó không phải là cái điều mà lúc nào bạn có thể làm được. Và đây thực sự là một cái điều nó rất là đặc biệt, nó rất là hiếm hoi. Và tôi muốn là các bạn sử dụng tối đa từ đó và cảm thấy thực sự là an vui, và cảm thấy là đây là cái điều rất là đáng giá để làm. Và các bạn sau này sẽ nhớ về nó, và các bạn sẽ nghĩ rằng là tôi rất là hạnh phúc đã tham gia cái kỳ tu tập đó. Và đây là một cái cơ hội rất là hiếm hoi để làm cái này. Và sau này bạn nhớ lại thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc về cái điều đó. Và nó sẽ giúp bạn là duy trì được cái việc hành thiền của mình. Thì các bạn sẽ thực sự học được cái cách thiền. Và rồi các bạn sẽ kinh nghiệm được cái tuệ giác sâu. Và cái điều đó nó sẽ giúp cho các bạn trong cái cuộc sống còn lại. Và tôi nghĩ là có lẽ là cả những cái kiếp sống sau này nữa. Và bởi vì cái tuệ giác sâu như vậy là nó có một cái năng lực rất là lớn. Nó sẽ tác động tới bạn trong nhiều kiếp. Nếu mà chúng ta sẽ hiểu rằng là đây chỉ là cái tiến trình thuần túy vật lý, không có ai ở đó cả, không có cái sự vật nào hết. Và nó cũng chỉ thuần túy là một cái tiến trình tâm, không có ai ở đó cả, cũng không có một cái sự vật nào hết. Thì với cái việc hiểu biết như vậy, rất là sâu, rất là rõ ràng, thì là nó sẽ tác động tới bạn trong nhiều kiếp. Và mỗi khi bạn nghe thấy pháp thì ngay lập tức là bạn sẽ biết rằng là đây là cái điều đúng đắn. Và như vậy thì là nó có một cái năng lực rất là lớn. Trí tuệ có một năng lực rất lớn. Và trí tuệ, chánh niệm và cái sự rõ ràng là cái mà phần lớn chúng ta không phải là lúc nào cũng làm được. Thì chúng ta đã sống trong rất nhiều kiếp trước đây rồi, thì tôi không biết là bao nhiêu, để các bạn có thể tự đoán. Và chúng ta có thể nói là có lẽ là chúng ta trước đây vẫn chưa hành thiền trong nhiều kiếp. Có lẽ là chúng ta chỉ làm phước, chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ mọi người, rồi là chúng ta giữ giới và làm những điều tốt khác, có thể như vậy. Thế nhưng mà rất là hiếm khi mà chúng ta thực sự hành thiền. Rất hiếm khi mà chúng ta hành thiền thì có thể xuyên thấu và quan sát sự vật như nó đang là. Và như vậy là bạn thực sự suy nghĩ về cái điều này, cái mà bạn đang làm ở đây thì có lẽ là trước đây bạn chưa từng làm bao giờ. Và thậm chí là trong tương lai nữa thì tôi cũng sẽ làm điều này trong một kỳ tu tập dài hơn, 15 ngày, 20 ngày. Và nếu mà chúng ta có thể đặt một cái kế hoạch thì là tôi rất là hạnh phúc để giúp đỡ các bạn khi tôi quay trở lại. Và nếu có thể thì chúng ta sẽ làm điều đó. Thế nhưng mà chúng ta cũng không chắc chắn về cái điều này. Nếu mà chúng ta thực sự là rất tâm lực vào cái chuyện này thì là điều đó có thể xảy ra. Sau đây là một cái câu trả lời khác. Thì là nhiều người thì rất làm tự hào về cái ghế mà họ ngồi. Thì trong nhiều trường hợp là họ ngồi ở chỗ nào, ở cái ghế nào thì là sẽ nói cho chúng ta biết là họ là ai. Ví dụ như là một số người nói với tôi là trong một số văn phòng, nếu mà bạn vào đó thì bạn thấy cái kích cỡ của văn phòng thì có thể nói cho bạn biết là cái người này là như thế nào, là ai. Và nếu mà bạn thấy là có một cái lọ hoa trong phòng, nó rất là hiếm hoi, rất là đắt tiền, thì có thể nói cho bạn là đây là một sếp. Và nếu như là cái lọ hoa đó nhiều và lớn hơn thì có thể là đây là một cái ống xếp to. Còn nếu mà trừ khi là trong phòng không đủ chỗ thì không, thì có lẽ là cả phòng là được trang trí là toàn các lọ hoa như vậy. Thì chúng ta là quá tự hào về cái cách mà chúng ta mặc, rồi là chỗ chúng ta ngồi, rồi là chỗ mà chúng ta nằm. Thì chúng ta phân biệt nhau thông qua việc cái chỗ ngồi. Bạn có thể thốt lên là anh đừng có ngồi ở cái chỗ đó, chỗ này là dành cho những người đặc biệt. Thế thì khi mà chúng ta dựng tam giới thì chủ đích là chúng ta trở nên khiêm tốn hơn. Thế thì chúng ta không khoe mẽ về quần áo hay là chỗ ngồi, những cái chỗ ngồi cao sang, thì cái điều đó nó cũng tác động tới tâm của chúng ta. Thì tôi rất là vui là bạn đã đề cập tới cái chuyện này. Sự tam giới thì không có nghĩa là tước đi của bạn những cái thứ cần thiết, mà chúng chỉ giúp cho cái việc hành hiền của bạn, để làm cho cuộc sống của bạn trở nên đơn giản hơn. Thì nếu mà bạn chưa quen với cái việc giữ tam giới thì bạn có thể nghĩ rằng là vậy là nó quá khó. Mặc dù là bạn chưa từng giữ giới, tam giới, thế nhưng mà nếu mà bạn sẵn sàng làm cái điều đó thì bạn sẽ thấy là nó sẽ không có vấn đề gì khi bước sang ngày thứ hai. Thì là chỉ ở cái ngày đầu tiên thì là bạn cảm thấy có thiếu thiếu cái gì đó, là do không được ăn chiều thì là bạn có thể là uống rất là nhiều nước hoa quả, và khi đã quen rồi thì bạn cảm thấy là thôi cũng chẳng cần ăn chiều nữa, uống nước là đủ rồi. Thì nó cũng không sao, thì chúng ta có thể là uống nước hoa quả, thì chúng ta ăn nhiều vào buổi sáng, rồi là ăn nhiều vào buổi trưa, thì sau đó thì đến chiều tối thì là chúng ta uống nước hoa quả. Thì uống nước hoa quả thì nó cũng rất là tốt cho cái việc hành thiền. Thì là cái việc uống nước hoa quả như vậy thì là nó không làm cho bạn cảm thấy là nặng nề, mệt mỏi, và nó cho chúng ta rất là nhiều năng lượng, và bạn cảm thấy là nhẹ nhàng, và nó làm cho cái cuộc sống của bạn nó đơn giản, tiết kiệm thời gian. Thì cái điều này nó rất là quan trọng, thì chúng ta hãy nghĩ về cái điều đó xem là đã tốn mất bao nhiêu thời gian để ăn. Thì là khi ăn thì tôi thường mất khoảng 15 phút, thế nhưng mà tôi cũng dành cho mình 20 phút để ăn. Thế nhưng mà đến sau 15 phút là tôi đã ăn xong rồi. Thì tôi mới nghĩ là vậy thì tốn mất bao nhiêu thời gian để nấu, thì tại sao lại mất nhiều thời gian để nấu đến thế. Thì chúng ta chỉ cần là hơi đun sôi nó lên một tí, rồi cho một ít muối, ít dầu vào, rồi là thế là ăn thôi. Thì là chỉ mất là 10 phút nấu và 10 phút để ăn. Chúng ta ăn sao mà để cho có đủ năng lượng và giữ cho chúng ta được khỏe mạnh, nhưng mà đừng có tốn quá nhiều thời gian, rồi là suy nghĩ quá nhiều về thức ăn, rồi là xào nấu. Thì tôi cũng đã làm những cái việc như vậy. Thì khi cái hồi còn trẻ thì bất kỳ khi nào mà chúng tôi gặp nhau, chúng tôi nói chuyện này chuyện kia, thì không biết thế nào cuối cùng là nó lại lái sang cái đề tài về thức ăn. Lần nào cũng thế, thì ví dụ như là tự hỏi nhau xem là sáng nay ăn cái gì, và khi nhận ra cái điều đó thì tôi mới lại nói là cái lúc trước là đang nói về cái khác, nhưng bây giờ thế nào lại cuối cùng lại quay lại thức ăn thế này. Tại vì là thức ăn nó chiếm một cái vị trí lớn, một cái vị trí quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, vì cơ thể chúng ta là cần thức ăn. Thế nhưng mà chúng ta cũng không phải là không ăn để rồi là chúng ta làm ảnh hưởng, phá hoại đến cơ thể, thì chúng ta cần phải ăn cho nó đủ. Và thực tế thì là những cái sản phẩm từ sữa thì cũng được coi là một cái loại thức ăn, thì chỉ có cái nước hoa quả là được phép sử dụng sau 12 giờ. Thì trà đen hay là trà không có sữa thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Rồi là mật ong, rồi là nước mía, nước dừa, rồi là nước cam, nước chuối thì cũng đều được. Sau đây là một cái câu trả lời khác, thì hãy làm cho cái số của bạn nó trở nên đơn giản, thì đó là cái điểm chính. Thì chúng ta đừng có mất nhiều thời gian vào cái việc nấu nướng, và cái mục đích chính là hãy làm cho cái cuộc sống trở nên đơn giản, và hãy xả bỏ đi những cái ham muốn về thức ăn. Thì là bạn có biết về vua Bilinda không? Là đôi khi là ông ta cũng giữ tam giới, và ông ta là một cái người mà hỏi vị đại đức Đi Tiên rất là nhiều câu hỏi. Và cái vị vua này là một cái người rất là cẩn thận và thông minh. Thì trước khi mà hỏi đại đức Đi Tiên câu hỏi thì ông ta giữ tam giới trong một tuần, và sống ở trong một cái phòng nó rất là đơn giản, không có trang trí gì cả, và ông ta cũng mặc quần áo đơn giản thôi. Và
thậm chí là ông ta che trên đầu bằng cánh như này này. Đấy, nó chỉ cần đủ che trên đầu thôi, chẳng có đẹp đẽ gì cả. Nhưng mà ông ta giữ tám giới và hành thiền, và sau đó là ông ta hỏi các cái câu hỏi. Và khi mà bạn chuẩn bị giống như vậy thì là cái trạng thái tâm, rồi là cái nhận thức của bạn là nó cũng thay đổi. Và như vậy là bạn sẽ cảm thấy là mình không còn là một vị vua nữa, và cảm thấy giống như là một cái người bình thường, một cái người muốn biết về chân lý. Vậy thì là bạn chuẩn bị cho tâm và thân như vậy. Thì những cái này nó rất là quan trọng để chúng ta cần ghi nhớ. Và cái vị vua đó, nếu như mà vẫn còn cảm thấy mình ở cái cương vị là một vị vua, thì là khi hỏi những cái câu hỏi, ông ta sẽ đưa ra những câu hỏi rất là ngốc nghếch. Và vì vậy mà cái chủ đích của ông ta ở đây là tách ra khỏi cái cương vị vua chúa của mình, từ bỏ quyền lực, và để rồi là hành thiền trong một tuần, giữ tám giới, và sau đó là hỏi các cái câu hỏi. Thì ông ta đưa ra những câu hỏi rất là quan trọng và có ý nghĩa. Và đây là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải ghi nhớ, học tập và làm theo. Thì nếu như mà tôi không hành thiền thì rất là khó khăn để có thể nói cho các bạn về thiền. Và nếu như mà các bạn không hành thiền thì cũng rất là khó khăn để các bạn có thể hỏi về thiền. Thì nếu như các bạn làm điều đó với tất cả những cái sự chuẩn bị thì là rồi các bạn sẽ biết là phải hỏi cái gì. Và tôi thì cũng biết là mình sẽ cần phải nói cái gì. Và một cái điều khác nữa là chúng ta cũng đừng đem theo những cái đồ vật quý giá. Như vậy là nó sẽ làm cho các bạn lo lắng quá nhiều về những cái đó. Sau đây là một cái câu hỏi là: khi mà chúng ta quan sát các cái cảm thọ, chúng ta vẫn ghi nhận về hơi thở. Thì câu trả lời là: nếu mà bạn là ghi nhận về hơi thở thôi thì là càng lâu càng tốt. Thì khi mà có các cái cảm thọ nó khởi sinh trên thân, trở nên rất là mạnh và nó thu hút cái sự chú ý của bạn, thì là tự nhiên cái tâm của bạn nó sẽ hướng tới đó. Và trong trường hợp này là bạn chú tâm ghi nhận về cái cảm thọ đó trong một cái thời gian dài, và bạn cái tâm sẽ ở lại đó trong một thời gian dài chừng nào bạn có thể. Và nó cũng không quan trọng xem là đó là cái cảm thọ gì, chỉ có điều là bạn ở đó ghi nhận trong một cái thời gian dài và xem được cái bản chất của nó. Và bạn cũng xem nó là một cái hiện tượng tự nhiên, nó không có hình dạng, không có tên, và nó cũng không thuộc về ai cả. Câu trả lời tiếp theo: nó có thể biến đi, thì đôi khi là nó không biến đi, nhưng mà hầu hết thời gian thì là nó biến đi. Thì khi nó biến đi thì là bạn sẽ quay trở lại với hơi thở, và đôi khi là bạn thấy là hơi thở cũng biến đi, và cái trạng thái tâm lúc đó thì là nó rất là rõ ràng và bình an. Thì là bạn quan sát ghi nhận cái đó, thì là không có cái gì ở đó cả, không còn các cái cảm thọ trên thân, và cũng không còn cái hơi thở nữa. Mặc dù là bạn vẫn đang thở, nhưng mà nó trở nên rất là vi tế, và nó không tiếp xúc với cái sự ghi nhận, cái chánh niệm nữa. Và là bởi vì bạn đang tập trung quan sát các cái trạng thái tâm. Và nếu mà bạn quan sát cái trạng thái tâm càng nhiều thì bạn sẽ càng ngày là hòa nhập vào cái trạng thái tâm đó, và tâm nó sẽ ở lại trong tâm. Cơ thể sẽ biến mất khỏi sự tập trung của bạn, và bạn không ghi nhận được về cơ thể nữa, và bạn không cảm thấy bất kỳ cái gì trong cơ thể cả, và bạn chỉ cảm nhận thấy là có cái tâm nó rất là rõ ràng, và nó rất là tĩnh lặng, bình an. Thì là đôi khi cái này nó giống như là những cái gợn sóng lăn tăn, thì bạn có thể quan sát cái đó, bạn cảm nhận nó, và rồi nó lại biến đi, và bạn ở lại cái trạng thái đó. Thì là cái điều này nó sẽ xảy ra, nhưng mà ở những cái giai đoạn sau. Một câu trả lời tiếp theo: bạn có thể quan sát cái cảm thọ đó lâu tới mức mà bạn có thể. Thì cái hơi thở thì cũng là một cái cảm thọ. Thì chúng ta chọn cái hơi thở ở đây là bởi vì là nó luôn có ở đó. Còn các cái cảm thọ khác thì là đôi khi là nó có, thì còn đôi khi thì nó lại không có ở đó. Thì khi mà ý nghĩ nó tới thì là chúng ta tập trung quan sát cái ý nghĩ. Nhưng mà nếu mà bạn có thể quan sát các cái cảm thọ toàn bộ thì đó cũng tốt rồi. Thì khi mà bạn quan sát cái hơi thở thì nó cũng là một cái cảm thọ. Thì bạn sẽ thở ra, thở vào, và cái cảm thọ mà bạn ghi nhận, quan sát thì không phải là cái hướng ra vào, thì nó không có hình dạng. Bạn không suy nghĩ về hơi thở, mà bạn ghi ghi nhận về cái cảm thọ đang xảy ra là một cái tiến trình của hơi thở nó tiếp diễn, hơi thở ra vào và bạn cảm thấy là có một cái gì đó, một cái cảm thọ. Và thậm chí là khi bạn thở ra thở vào thì bạn cũng chú ý tới cái cảm thọ này, ghi nhận cái cảm thọ này, thì đây cũng là một trong những cái cảm thọ, là bởi vì là nó quá tự nhiên và nó lúc nào cũng xảy ra, nên ra là chúng ta coi đó là một cái đối tượng chính. Nhưng mà khi các cái khi mà cái cảm thọ khác nó xảy ra trên thân thì chúng ta cũng ghi nhận quan sát nó. Nếu mà bạn có thể ghi nhận cái cảm thọ đó lâu chừng nào đến mức mà nó vẫn còn diễn ra thì chúng ta tiếp tục làm như vậy. Chúng ta cũng không thể nói là cái này nó tốt hơn cái kia, là bởi vì chỉ có thiền thiền chỉ, thiền samatha thì là chúng ta mới ghi nhận có một đối tượng. Thế còn thiền minh sát hay là thiền vipassana thì là chúng ta có thể chuyển từ một đối tượng này sang một cái đối tượng khác. Chừng nào mà bạn không nghĩ rằng là bạn không nghĩ về nó hay là nghĩ về bất kỳ một cái nào khác thì bạn có thể là quan sát bất kỳ cảm thọ nào và ghi nhận nó chừng nào tới mức có thể, và khi nó biến đi thì là bạn sẽ quay trở về cái đề mục chính hay là cái đối tượng chính. Đôi khi thì cái cảm thọ đó nó không biến đi, thì ví dụ như là cái đau chẳng hạn, thì là cái đau thì nó ngày càng trở nên đau hơn, và rồi đến một lúc là bạn nghĩ rằng là tôi không thể nào chịu được nữa, nó quá đau rồi, nó làm cho cái tâm của tôi nó bị chao động. Đôi khi là một số người người ta run lên vì đau, họ chịu đựng xong rồi là đến một lúc họ nghĩ rằng là thôi tôi không thể chịu đựng được nữa. Một số người thực sự là run lên vì đau, một số người khác thì là chảy mồ hôi vì đau, thế còn một số người khác thì họ rất là can đảm để chịu đau. Thế nhưng mà cuối cùng thì là khi mà bạn nghĩ rằng là nó đã tới một cái giới hạn rồi và nó không còn thực sự một cái ích lợi gì trong cái việc chịu đau này nữa rồi, thì là bạn sẽ thay đổi cái tư thế rất là chậm chậm, từ từ và có chánh niệm, và bạn chuyển động thậm chí là từng cm một, và bạn cảm nhận được những cái cảm giác và cái sự khác biệt đó, nó tốt hơn rồi. Và như vậy là bạn thay đổi vị trí chậm chậm và cảm nhận thấy cái sự thay đổi rồi là nó biến đi, và rồi là bạn tìm được một cái vị trí khác mà bạn cảm thấy là thoải mái, và bạn sẽ cũng quan sát là cái tâm nó được thư giãn hơn. Và khi bạn cảm nhận cái đau thì một cách rất là tự nhiên là cái tâm của chúng ta là nó trở nên rất là căng. Thì bây giờ cái tâm nó được thư giãn hơn, nó rất là được thư giãn, và bạn sẽ quay trở lại với cái hơi thở. Cái điều này thì nó xảy ra khá là tự nhiên, và toàn bộ cái tiến trình nó cũng rất là tự nhiên. Sau đây là một cái câu trả lời khác, là chúng ta chỉ có quan sát cái suy nghĩ về thức ăn, về nhà cửa, về công việc, về bạn bè, và bạn chỉ ghi nhận về suy nghĩ như vậy là đủ rồi, và sau đó thì quay trở lại với cảm thọ. Sau này thì là khi mà bạn hành thiền thì là bạn có thể quan sát cái suy nghĩ, nhưng mà nó ở cái giai đoạn sau. Thì lúc bắt đầu thì nếu như mà bạn quan sát cái suy nghĩ thì là nó cứ triền miên, không có cái điểm kết thúc như vậy. Nhưng mà sau này thì là bạn đã phát triển được định, thì là bạn có thể quan sát cái suy nghĩ, bạn thấy nó rất là rõ ràng, là mỗi một cái từ nó đang tiếp diễn, nó đang chạy ở trong tâm, và nó giống như là đang nói chuyện ở trong đó, và bạn có thể nghe được nó, từ này nối tiếp từ kia. Nếu bạn biết được chính xác là cái điểm nó dừng lại và nó biến đi, thì là không còn cái suy nghĩ nữa. Và khi không còn suy nghĩ nữa thì là bạn có thể quan sát cái tâm và không còn suy nghĩ. Ví dụ như là giống như là chúng ta đang coi TV, thì khi mà chương trình đã hết thì bạn chuyển sang một cái kênh mới. Thì ở cái kênh mới này chương trình cũng hết rồi, thì khi mà không có chương trình ở đó thì vậy cái gì nó còn lại ở đó? Không còn có một cái hình ảnh nào ở đó nữa, nhưng mà có một cái gì nó ở đó, đó là một cái màn hình trắng xóa. Thì cái tâm nó cũng vậy, thì là nó cũng trống rỗng, nhưng mà nó rất là sáng. Và cái sáng này thì có nghĩa là bạn vẫn ở đó, và cái chánh niệm nó ở đó, và cái tâm
nó tỉnh thức, nó rất là yên ắng, không có suy nghĩ, không có hình ảnh, không có âm thanh, không có bất kỳ một cái từ nào cả. Nó rất là yên ắng, nó rất là rõ ràng. Và bạn cảm nhận cái này và bạn quan sát nó. Và đây là cái trạng thái rõ ràng nhất của tâm. Và nó trở thành là đối tượng của thiền một lần nữa. Thì nếu mà bạn quan sát nó dài hơn thì là nó rất là hữu ích. Và bạn duy trì cái sự rõ ràng này càng dài thì là cái trạng thái tâm yên ắng khi mà cái điều khác nó xảy đến nó trở nên rõ ràng hơn. Như vậy là lúc đầu bạn sẽ bắt đầu bằng việc quan sát hơi thở trong vòng một vài phút, sau đó thì bạn sẽ ghi nhận các cái cảm thọ của hơi thở. Và một lúc sau khi mà bạn đã phát triển được chánh niệm và sức định thì là tâm của bạn nó sẽ trở nên rất là bình an. Thì bạn bắt đầu quan sát tâm của mình, và một ý nghĩ nó chậm chậm tới và rồi nó lại biến đi, và một ý nghĩ khác nó lại chậm chậm tới rồi nó lại biến đi. Bạn quan sát nó và bạn quan sát nó một cách trực tiếp ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Nó ngừng lại và cái tâm của bạn nó trở nên đột nhiên là rõ ràng, không còn ý nghĩ nữa. Và bạn có thể quan sát cái tâm đó, nó không còn ý nghĩ, nó không còn suy nghĩ nữa. Và một cái trạng thái tâm rất là rõ ràng. Và nếu mà bạn có thể chạm nó với chánh niệm, với cái sự ghi nhận, thì là cái trạng thái tâm ở đó. Điều đó thì không có nghĩa là cái sự suy nghĩ là nó không còn quay lại nữa. Nhưng mà bạn có thể ghi nhận cái suy nghĩ này. Thì một lúc sau là bạn có thể duy trì cái trạng thái đó. Bạn có thể điều chỉnh cái tâm của mình và duy trì cái trạng thái rõ ràng đó. Và bạn có thể quan sát nó trong một cái thời gian dài. Khi chánh niệm của bạn nó trở nên là ngày càng mạnh hơn, thì từ cái khoảng không đó bạn có thể kinh nghiệm bất kỳ cái gì nó xảy ra mà cái khoảng không đó nó không bị biến đi. Thì khi có tiếng động tới thì do không mất đi cái trạng thái rõ ràng của tâm thì bạn có thể kinh nghiệm được tiếng động và rồi nó lại biến đi ngay lập tức. Và do không mất đi cái sự rõ ràng trong cái trạng thái tâm đó thì bất kỳ cái cảm thọ nào nó xảy ra ở trên cơ thể thì bạn vẫn có thể là trải nghiệm, là ghi nhận được nó. Và từ cái trạng thái rõ ràng của tâm đó thì là bạn sẽ kinh nghiệm cái cảm thọ đó và rồi là nó lại biến đi. Nhưng mà cái điều này nó xảy ra ở giai đoạn sau thì không phải là ở cái giai đoạn mới bắt đầu. Điều đó thì nó rất là tự nhiên, thì bạn có thể quan sát cái nó xảy ra, thậm chí là cái cảm thọ khó chịu hoặc là những cái câu hỏi quấy rầy. Thì những cái câu hỏi quấy rầy là nó tới, thì một cái câu hỏi nó tới đi tới lại, nó hỏi là đây là cái gì, cái kia là cái gì, thì tôi cần phải làm gì bây giờ. Thì nếu như mà bạn ghi nhận quan sát cái câu hỏi đó thì một lúc sau thì nó lại biến đi và bạn cảm thấy là cũng chẳng cần phải hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa. Bất kỳ cái gì nó tới kế tiếp thì bạn cũng chú tâm ghi nhận thì nó lại biến đi, và cái khác nó tới thì bạn lại chú tâm ghi nhận. Nếu mà bạn sẵn sàng làm điều đó thì cứ tiếp tục như vậy, không cần phải làm cái gì khác nữa, thì chỉ chú tâm ghi nhận bất kỳ cái gì nó tới. Và bất kỳ cái gì nó xảy ra trên thân hay là trên thân hay là trên tâm thì nó cũng phải quan sát. Tất cả cái mà bạn cần phải làm ở đây là quan sát, nhìn ngắm, ghi nhận, rồi là xem nó là cái gì. Cũng không cần phải thay đổi nó hay là đuổi nó đi, cũng không tạo ra bất kỳ cái gì. Thì cái điều này nó rất là đơn giản. Nếu bạn có thể làm được như vậy thì cái tâm của bạn nó rất là yên ắng và tĩnh lặng. Bạn không phải làm bất kỳ một cái gì hết. Thì đó là một cái loại định nó rất là yên ắng. Và đôi khi là không có cái gì nó xảy ra cả. Cái tâm nó rất là yên ắng và rõ ràng. Và bạn có thể quan sát thấy cái tâm ngày càng rõ ràng hơn. Và bạn sẽ thấy là nó rất là yên ắng. Và bạn có thể trải nghiệm cái sự yên ắng này. Và bạn kinh nghiệm được cái định một lần nữa. Và đây là cái định. Cái tâm thì nó rất là sáng. Nó giống như là một cái ngọn nến ở trong cái hang. Thì trong hang sâu thì là không có gió, nên là nó đứng yên. Thì khi bạn thắp cái ngọn nến thì là nó cháy sáng, nhưng mà cái ngọn lửa thì nó đứng yên. Nó giống như là chúng ta vẽ lên trên đó. Thì là bạn có thể là đôi khi là quan sát thế là cái tâm như vậy, nó rất là yên ắng, nó không có chuyển động một chút nào. và đôi lúc là bạn, cái tâm của bạn là nó rất là hỷ lạc, nó rất là mát, và đôi khi là bạn cảm thấy là nó thực sự là cân bằng, nó không phải làm cái gì nữa cả, nó chỉ là cái trạng thái cân bằng vậy thôi. Nó rất là nhiều cái trạng thái xả, tâm xả đó, và đôi khi là bạn cảm thấy là có rất nhiều cái tín tâm, cái sada nó giúp cho bạn là tiếp tục duy trì cái việc hành hiến, và bạn không muốn đứng dậy nữa, bạn không muốn đi ra ngoài nữa, hay là để làm bất kỳ một cái gì nữa, thì bạn chỉ muốn là tiếp tục duy trì cái việc hành hiến. Và đôi lúc là thậm chí bạn tự nói với bản thân là tôi có thể là ngồi như vậy mãi mãi từ bây giờ. Thì nếu mà cái tâm nó như vậy thì thực sự là bạn có thể ngồi mãi mãi ở đó. Thế nhưng mà đôi khi là nó sẽ yếu dần, thì thực tế là tất cả mọi thứ nó đều thay đổi cả. Có một câu hỏi là khi chúng ta cảm thấy là buồn ngủ và biết rằng là chúng ta không thể làm gì hơn được nữa, thì có lẽ là điều tốt hơn là đứng dậy và đi thiền hành, có phải không? Và câu trả lời là trước khi mà bạn trở nên buồn ngủ thì là hãy quan sát, chú ý tới cái gì nó xảy ra trong tâm, và đây là cái đối tượng của thiền. Và trong Pali thì nó được gọi là Sankhittang. Sankhittang thì có nghĩa là cái tâm nó phóng đi xa, nó không đi ra ngoài mà đi vào trong, nó không phải là định, nhưng mà cái tâm nó trở nên là ngày càng buồn ngủ, và có thể là đôi khi nó có một cái cảm giác là buồn ngủ dã rượi. Và khi mà bạn thực sự là cảm thấy là buồn ngủ dã rượi là do là không còn năng lượng nữa, không còn cái động cơ nào nữa, cái điều đầu tiên ấy, là khi nó đang xảy ra như vậy là chúng ta hãy quan sát cái trạng thái tâm đó, quan sát bất kỳ cái gì nó đang xảy ra bây giờ thì là quan trọng hơn cái việc là vượt qua nó. Như vậy khi nó xảy ra thì hãy quan sát, chú ý tới nó. Đôi khi là với cái việc quan sát như vậy thì là bạn sẽ làm cho mình là tỉnh thức hơn, thì bạn sẽ nghĩ rằng là tôi sẽ ghi nhận quan sát bây giờ, và rồi là bạn sẽ thức tỉnh lại. Đôi khi là bạn quan sát trong một vài giây, rồi là cuối cùng là bạn chìm vào giấc ngủ. Thì nếu mà bạn sẽ không ghi nhận được cái gì nữa thì bạn thức tỉnh trở lại và nhận ra rằng là trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi là tôi đã ngủ thiếp đi. Thì khi có một cái gì đó nó xảy ra và bạn ghi nhận được thì bạn sẽ thức tỉnh trở lại. Vậy thì cố gắng là đầu tiên chúng ta làm như vậy đã, bởi vì là cái việc ngồi thiền thì chỉ có 1 giờ, thì nếu mà cố gắng thì là bạn sẽ ngồi được 1 giờ. Vậy thì là hãy cố gắng là ngồi thiền như vậy, và sau đó thì là bạn có thể đi thiền hành 1 giờ. Thì bạn sẽ thấy rằng là sau một vài ngày thì bạn có thể ngồi lâu hơn. Thì đó là lý do tại sao mà mặc dù là nó không có trong chương trình, nhưng mà sau cái kỳ tu tập thì là có thể là 5-6 ngày hay là 7 ngày, thì là nếu mà bạn muốn và nếu mà bạn có thể thì là bạn sẽ ngồi mà không cần đi. Bởi vì là chúng ta có rất là nhiều lần để đi thiền hành, khoảng 5-6 lần, 4-5 lần gì đó. Nếu mà bạn muốn thì là bạn có thể bỏ qua cái việc thiền hành này và bạn cứ ngồi liên tục như vậy. Nhưng mà hãy cẩn thận, đừng có làm cái điều đó là để chứng minh cái gì hết. Bạn chỉ cần làm cái điều đó khi mà thấy là nó thực sự là có ích cho bạn. Thì bạn đừng có làm để chứng minh cho bản thân hay là chứng minh cho ai khác. Thì bạn không chứng minh là tôi có thể ngồi được 2 giờ thì bạn không cần làm điều đó. Thì cho dù là ngồi thiền hay là đi thiền hành thì cái điều quan trọng là phải thực sự là có chánh niệm. Chúng ta chú ý ghi nhận cái gì nó đang xảy ra trên thân và trên tâm ngay bây giờ. Thì tôi không có ý nói là ngồi thiền thì là tốt hơn là thiền hành, thì không cần thiết phải như vậy. Đôi khi thì là đi thiền hành thì là các bạn thấy là chánh niệm hơn, thì đôi lúc là ngồi thiền thì bạn lại thấy là chánh niệm hơn. Vậy thì là cái chánh niệm nó quan trọng hơn là ngồi hay là đi trong một thời gian dài, thì thời gian thì không thực sự là vấn đề. Cái việc thay đổi giữa ngồi và đi là một cái thời khóa rất là tốt, thì nó cũng tốt cho sức khỏe của bạn. Nếu mà bạn ngồi quá dài thì đôi khi là cái cơ thể và cái tâm của chúng ta nó trở nên là bị u lì. Nhưng mà tôi nói là sau một vài ngày thì nếu mà bạn muốn thì bạn có thể ngồi lâu hơn, đi điều đó thì cũng được. Bạn có thể là đi trong một tiếng rưỡi vào buổi sáng và đến buổi tối một lần nữa, thì đó là một cái việc thiền hành rất là dài. Thì bạn có thể đi ra ngoài và đi bộ. Giữa hai cái thời điểm đó thì là có rất là nhiều lần đi thiền hành, thì là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 30 sáng đi thiền hành rất là lâu, rồi là từ 10 giờ cho tới 11 giờ thì lại 1 giờ đi thiền hành nữa, rồi là từ 1 giờ cho tới 2 giờ chiều thì lại đi thiền hành tiếp, và 3 đến 4 giờ thì chúng ta lại đi thiền hành. Và thì có thể là đi uống trà và đi thiền hành cùng với nhau, thì 1 giờ rưỡi thì các bạn có thể uống một chén trà, thì là nó chỉ mất có 5 phút, và sau đó là chúng ta sẽ đi bộ khoảng 1 tiếng 25 phút. Và một cách tự nhiên là như vậy thì là bạn có xu hướng là ngồi lâu hơn, thì là bạn sẽ cảm thấy nó rất là bình an, nó rất là tĩnh lặng. Thì là bạn có thể ngồi 1 giờ hoặc là 1 giờ rưỡi. Và đôi khi là có một vài người thì là những cái thời gian sau cái kỳ tu tập thì đặc biệt là họ trong cái kỳ tu tập dài thì là họ có thể ngồi 3 thời liền nhau. Nó bao gồm là cả một cái thời ngồi, rồi là một thời đi, rồi lại một thời ngồi tiếp. Thì nếu như mà họ không đứng dậy trong cái thời đi thiền hành đó thì là họ có thể ngồi 3 tiếng liên tục. Thì là có một số người thì họ làm như vậy, nhưng bạn cũng không cần thiết phải làm cái điều đó, không cần phải làm cái điều như vậy. Thì một số người thì người ta thích làm thì là người ta làm thôi, thì cũng được. Từ 7 giờ 30 trở đi là ngồi thiền hoặc là đứng thiền. Đứng thiền thì cũng rất là tốt và cần thiết trong một số trường hợp. Thì ở đây là từ 9 giờ cho tới 10 giờ là ngồi thiền hoặc là đứng thiền, thì bạn cũng có thể đứng thiền, điều đó cũng được, không có vấn đề gì. Thì nó cũng tốt nếu như mà bạn là có thể làm điều đó, thì là bạn có thể đứng ở đâu đó là toàn thân của bạn nó sẽ thư giãn đến mức có thể, và cánh tay của bạn thì nó cũng rất là thư giãn. Và bạn duy trì cái tư thế đứng đó, và là chúng ta thiền giống như là khi ngồi thiền. Thì là lúc ban đầu bạn có thể thấy là khó khăn để đứng trong vòng 1 giờ, thì bạn chỉ nên đứng là 15 phút. Thì sau đó là khi mà bạn cảm thấy sẵn sàng thì là bạn sẽ ngồi xuống chậm rãi và yên lặng, thì chúng ta cố gắng làm như vậy. Thực tế thì sau 1 giờ đi thiền hành, thì nếu như mà bạn đi thiền hành một cách rất là chánh niệm, và nếu như mà bạn là phối hợp giữa đi thiền hành và ngồi thiền, thì cái thời ngồi thiền đó rất là tốt, là bởi vì cái sức định và chánh niệm mà bạn phát triển trong cái lúc đi thiền hành nó sẽ giúp bạn nhiều hơn khi mà bạn ngồi thiền. Thì cũng không quan trọng xem là cái nào nó xảy ra, thì chúng ta cố gắng là làm cả hai cái đều đặn, không chênh lệch về cái nào cả, để xem ra là cái gì nó xảy ra. Như vậy thì lúc ban đầu là chúng ta sẽ ngồi thiền và đi thiền hành đều đặn, chú ý là tuân thủ theo khóa biểu. Một câu hỏi khác là vậy thì chúng con sẽ làm gì sau cái kỳ tu tập này, là bởi vì sau đó thì chúng con sẽ phải quay trở về để làm việc. Và sau đây là câu trả lời. Vâng, thì cái điều này nó rất là quan trọng. Tôi nghĩ là sẽ nói về cái vấn đề này vào ngày cuối cùng, nhưng mà thôi thì bây giờ chúng ta cũng có thể nói về cái này. Thì rất là tốt là bạn đã hỏi câu này bây giờ. Nếu mà bạn không hỏi câu này thì là bạn biết là cái điều gì nó sẽ xảy ra. Có thể là bạn sẽ suy nghĩ về nó trong cái kỳ tu tập này, thì đó không phải là một cái điều tốt. Đó là lý do tại sao mà tôi ở đây để nói về vấn đề đó. Thì là một cách rất là tự nhiên là bạn sẽ tập trung chú ý hơn. Thì sau ngày thứ nhất thì là bạn sẽ trở nên là tĩnh lặng và bình an. Có thể là lúc mới đầu thì bạn nghĩ về cái này cái kia, nhưng mà sau một vài ngày, khoảng 3 ngày thì là cái tâm của bạn nó sẽ lắng lại, nó rất là tĩnh lặng và bình an. Và sau 8 hay là 9 ngày thì bạn sẽ nghĩ là ồ, tôi thấy thật là tuyệt vời và tôi không muốn rời khỏi đây nữa, và tôi không muốn quay trở lại cái cuộc sống bận rộn nữa, thì tự nhiên là cái điều đó nó xảy ra. Tâm và thân của bạn nó trở nên rất là nhạy cảm. Và khi bạn đi ra ngoài thì đột nhiên là bạn cảm thấy nó rất là đau đớn, rồi là nó bận rộn để bạn phải lái xe, bạn nhìn cái này nghe cái kia, nó rất là đau đớn. Nhưng mà rồi thì cái đó nó cũng xảy ra. Vậy thì sau khi mà kết thúc cái khóa tu tập thì là chúng ta sẽ ở lại một lúc nói chuyện về một số vấn đề để bạn có thể là làm quen với cái việc nói chuyện và điều chỉnh mình để có thể quay trở lại cái cuộc sống bình thường. Và rồi là vào ngày thứ hai thì là bạn sẽ thấy là cái đà hay là cái momentum bạn thu được, rồi là cái sức mạnh của thiền thì là nó vẫn tiếp tục trong một vài ngày nữa. Và thậm chí là ngày thứ hai khi bạn đi làm thì bạn cảm thấy là bạn không muốn nói chuyện nhiều nữa. Cái cách mà bây giờ bạn làm việc nó trở nên là chậm hơn. Thì cái điều này nó xảy ra rất là tự nhiên. Và bạn có thể nói với bạn bè hay là đồng nghiệp của mình là cái điều nó xảy ra đối với tôi như vậy thì là tự nhiên thôi. Và khi bạn quay trở lại làm việc thì bạn bè của bạn cũng biết rằng là ngày hôm nay và trong một vài ngày tới là bạn sẽ trở nên là ít nói chuyện, yên lặng và các cái hoạt động nó chậm chạp hơn và bạn không nói chuyện nhiều nữa. Đôi khi thì bạn cũng không muốn là tập trung vào nghe những cái câu chuyện mà người khác bàn bạc, bởi vì là cái việc nghe những người khác nói chuyện như vậy thì là có quá nhiều chuyện, nó cảm thấy rất là mệt mỏi và bạn nghĩ rằng là trời thật là mệt mỏi. Và bạn có thể nói với họ là bây giờ thì tôi không nghe, không tham gia các cái câu chuyện cùng với các bạn nữa, thì xin hãy hiểu cho tôi và tha thứ cho tôi, thì là trong một vài ngày tới thì tôi sẽ trở lại bình thường. Và bạn cũng có thể nói cái điều đó với các cái thành viên trong gia đình, nói là con vừa quay về sau một cái kỳ tu tập và cái điều như vậy thì là nó xảy ra rất là tự nhiên. Vậy thì mọi người đừng nghĩ là con là một cái người trì độ, đừng có nghĩ là có một cái gì đó nó xảy ra, thì cái điều đó thì nó cũng bình thường thôi. Thì sau một vài ngày thì là bạn sẽ làm quen với cái cách mà bạn đã từng sống trước đây, nhưng mà bạn ít có cái sự dính chấp ở đó, bạn xả bỏ nhiều hơn. Và đôi khi là cái việc xả bỏ này là nó diễn ra trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng. Và nếu mà bạn tiếp tục hành thiền thì là nó liên tục diễn ra như vậy. Và có thể là bạn vẫn đi làm cái công việc của mình và cái công việc của bạn nó trở nên tốt hơn, và các cái mối quan hệ nó cũng trở nên tốt hơn là do là bạn không còn phản ứng nhiều nữa. Nếu mà bạn duy trì được chánh niệm thì khi mà người khác nói chuyện thì bạn có thể chú ý lắng nghe và bạn hiểu cái điều đó nó rất rõ, và rồi là bạn sẽ có những cái đáp lại thích hợp, không một cách tự động như trước đây nữa. Thì có một cái điều mà rất là nhiều người than phiền, đó là, và cái điều này nó cũng quan trọng để chúng ta có thể thảo luận về nó. Nhưng mà người nói là khi bạn chánh niệm thì là bạn sẽ mất đi cái sự phản ứng ngay lập tức, thì bạn không còn cái việc phản ứng một cách ngẫu nhiên ngay lập tức nữa, thì bạn làm nó có chủ định hơn. Thì trước khi là bạn nói cái gì thì bạn nghĩ trong vòng một vài giây. Trước đây thì là bạn nói mà không có suy nghĩ, thậm chí là cũng không biết là mình nói về cái gì. Nhưng mà sau này thì là bạn chánh niệm nhiều hơn, thì trước khi bạn nói cái điều gì thì bạn suy nghĩ về nó. Đôi khi là bạn sẽ không nói gì cả, là vì thấy là nó không cần thiết. Vậy là những người xung quanh bạn thì sẽ nghĩ là giống như là ông ấy đang định nói cái gì, mà tôi chả biết là cái điều gì nó xảy ra. Thì bạn biết là cái mà bạn muốn nói thì bạn, khi mà bạn quan sát thấy cái ý nghĩ này thì bạn thấy là ồ, nó không cần thiết, thôi thì ta dừng lại. Thì là có một vài điều mà chúng ta cần phải hiểu. Như vậy thì dường như là nó trở nên là khó khăn trong cuộc sống của bạn. Thế nhưng mà nếu mà bạn tiếp tục duy trì như vậy với một cái niềm tin lớn lao, và chúng ta tiếp tục cái việc hành thiền, thì sau này cũng chẳng còn vấn đề gì nữa, và cuộc sống nó trở nên có ý nghĩa hơn, nó vững chắc hơn, có kỷ luật hơn, và bạn sẽ ít bị chao động, đỡ tốn thời gian và đỡ tốn năng lượng. Bạn cũng không muốn làm quá nhiều việc nữa, và bạn cũng không thích cái chuyện đi đây đi kia quá nhiều, là bởi vì là những cái việc như vậy thì nó rất là không cần thiết và chẳng có ích gì cả. Thì tôi không biết là tại sao mọi người lúc nào là cũng phải làm cái gì đó và họ làm cho họ trở nên là bận rộn trong suốt thời gian. Cái này giống như là một cái bệnh nghiện, một căn bệnh thực sự. Vậy thì tại sao bạn lại phải làm quá nhiều như vậy? Thì là ngày nay thì nhiều người, đặc biệt là ở phương Tây, thì thấy là khi mà bạn không bận rộn thì họ nói là hình như là bạn có vấn đề. Nghĩ rằng là vậy là ông không có làm cái gì à? Vậy thì là ông làm cái gì vào cuối tuần? Thì bạn nói là tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ ở nhà thôi. Thì họ lại hỏi là ô, thế ông không làm gì à? Chỉ ở nhà thôi à? Thế vậy thì có cái vấn đề gì xảy ra không? Thì cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Thì họ là quá bận rộn đi đây đi kia, còn bạn thì không. Bạn ôn hòa, còn họ thì điên cuồng. Nhưng mà họ lại nghĩ là bạn bị điên. Thế thì chúng ta hãy kiên nhẫn và tử tế và hiểu họ. Vì đây là cái điều mà tôi muốn nói tới. Thì khi mà bạn đã phát triển chánh niệm và cái sức định, là cái sự hiểu biết của bạn nó sâu hơn, thì là thế giới nó trở nên khác biệt và bạn cũng trở nên khác biệt. Bởi vì là bạn là người đã phát triển và trưởng thành thì bạn cần kiên nhẫn nhiều hơn, hiểu biết hơn, tử tế hơn và có một cái sự tha thứ hơn để hiểu những cái người khác và tha thứ cho họ, mặc dù là họ không hiểu bạn. Thì nhiều người cũng nói với tôi là ngài cố gắng hiểu chúng tôi và chúng tôi cảm thấy là ngài hiểu chúng tôi. Vậy thì là ngài có cảm thấy là ngài muốn chúng tôi hiểu ngài không? Thì tôi có nói là vâng thì có. Nếu như mà các ông hiểu tôi thì tôi rất là hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà các ông không hiểu tôi thì tôi cũng hiểu được là tại sao chúng ta thì muốn hiểu biết lẫn nhau. Vậy thì cái sự không hiểu biết lẫn nhau nó rất là đau đớn. Vì chúng ta là những người đang cố gắng là hành thiền, có chánh niệm, có tâm từ và có một cái sự hiểu biết, có tuệ giác. Vậy là chúng ta cố gắng hiểu biết lẫn nhau. Và với cái sự hiểu biết này thì là cuộc sống của bạn nó sẽ không có cái vấn đề. Ban đầu thì là bạn có thể không biết cách là để điều chỉnh cái hành vi của mình. Nhưng mà rồi là bằng một cái cách nào đó thì là bạn có thể giúp đỡ những cái người này. Sau đây là một câu trả lời khác. Vâng, thì là nó sẽ xảy ra trong cái ngày cuối cùng. Sau khi mà kết thúc cái khóa thiền thì chúng ta sẽ nói một vài điều để có thể kết thúc cái khóa tu tập như vậy. Đó là lý do tại sao là rất quan trọng vào cái ngày cuối cùng, sau cái thời ngồi thiền cuối cùng, thì là chúng ta sẽ thảo luận về nó một lần nữa. Nó giống như là chúng ta làm rõ ràng mọi thứ và để cảm thấy đó là có một cái sự kết thúc, thì có một sự khởi đầu, cái khai mạc và cuối cùng là có một cái sự kết thúc hay là bế mạc. Và đây là một cái vấn đề khác. Thì khi mà bạn làm một cái gì đó thì hãy làm cho nó hoàn thiện, giống như là chúng ta vẽ một cái vòng tròn, một cái vòng tròn rất là hoàn chỉnh. Thì nếu mà bạn vẽ cái vòng tròn xong lại để lại một cái khoảng hở một chút thì khi bạn nhìn vào nó thì thấy nó không có đẹp. Thì khi bạn hoàn thành nó thì bạn cảm thấy rất là hoàn thiện. Cái điều rất quan trọng là chúng ta phải làm hoàn thiện. Thì nó hãy quyết định, có một cái sự quyết định ở đó. Thì cái quyết định ở đây là một cái công cụ rất là hữu ích. Một trong 10 cái ba la mật, đó là quyết định ba la mật Adhitana Parami. Vậy thì Adhitana thì có nghĩa là gì? Thì đây là một cái từ Pali. Thì bạn thấy là cái từ Pali thì nó rất là thú vị và nó rất là sâu sắc. Và mỗi từ khi tôi nhìn vào cái nghĩa sâu của nó thì là nó rất là sâu sắc. Thì cái từ tha có nghĩa là đứng, còn adi có nghĩa là vững mạnh. Thì cái nghĩa của nó đây là đứng một cách vững vàng. Như vậy là bạn rất là mạnh và bạn đứng một cách vững vàng. Và bạn nghĩ rằng là đây là cái mà tôi sẽ làm một cách vững chắc. Và thậm chí là ở phương Tây thì là người ta cũng dùng một cái câu đó là làm hay là đứng một cách vững chắc. thì cái điều quan trọng là đừng có hời hợt về nó. Thì khi mà bạn muốn làm cái gì đó, cái điều đầu tiên là bạn sẽ học về nó rất là cẩn thận,